Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 4 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine phát động chiến dịch chống khủng bố ở Slovyansk, căng thẳng tăng cao tại thủ đô Caracas của Venezuela và cháy lớn đe dọa thành phố cảng lịch sử của Chile.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Shannon Van Zandt sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Trung Quốc không áp dụng biện pháp kích thích ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thông tin viên Daniel Scherf tường trình về việc Nam Triều Tiên có chứng cứ cho thấy máy bay không người lái là của Bắc Triều Tiên. Hồng Hoa phỏng vấn tác giả người Mỹ gốc Việt Jessica Trình về bộ ảnh Chubby, một chú chó giống Golden Retriever. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói các lực lượng chính phủ vừa phát động một chiến dịch chống khủng bố tại thành phố Slovyansk ở miền đông, nơi các dân quân thân Nga đã chiếm quyền kiểm soát nhiều công ốc. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov hôm Chủ nhật viết trên trang Facebook rằng các phần tử vũ trang đã nổ súng bắn vào các lực lượng và đã xảy ra thương vong ở cả hai bên. Tin tức về các vụ nổ súng và thương vong chưa có kiểm chứng độc lập. Hôm thứ Bảy, Ukraine gọi các vụ tấn công của các dân quân thân Nga tại miền đông nước này là một hành vi xâm lấn từ bên ngoài của Nga. Kiev cảnh báo rằng các giới chức an ninh đang chuẩn bị tiến hành một kế hoạch hành quân đáp trả. Ngoài Slovyansk, các dân quân được trang bị vũ khí của Nga đã chiếm các đồn cảnh sát hôm thứ Bảy tại các thành phố Donetsk và Kramatorsk, nơi có đa số cư dân là người sắc tộc Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry trong một cuộc điện thoại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng các vụ tấn công hôm thứ Bảy được lập kế hoạch và xảy ra cùng lúc giống như những cuộc tấn công trước đó tại miền đông Ukraine và Crimea. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói ông Kerry đã nói rõ rằng nếu Nga không có những biện pháp làm giảm căng thẳng ở miền đông Ukraine và rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine, thì sẽ có thêm những hậu quả. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích tiếp tục trong ngày hôm nay Chủ nhật, trong lúc lo ngại ngày càng tăng rằng pin để thiết bị ghi dữ liệu phi hành phát ra tín hiệu có lẽ đã hết. Thủ tướng Australia tiếp tục đưa ra những thông báo thận trọng. Ông nhấn mạnh rằng có thể phải mất nhiều thời gian để xác định được vị trí của chiếc máy bay Boeing 777. Giới hữu trách cũng cảnh báo rằng các nhà điều tra sẽ mất phương tiện dò tìm chính khi pin để phát tín hiệu của hộp ghi dữ liệu phi hành hết. Pin của các thiết bị này được thiết kế có thể hoạt động được ít nhất 30 ngày, và nhiều chuyên gia dự đoán là pin đã cạn. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các tín đồ Công giáo hôm nay mừng Chủ nhật lễ lá, bắt đầu tuần thánh lễ phục sinh. Thông tin viên Robert Berger của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tham dự các hoạt động mừng lễ ở Jerusalem tường trình. Tiếng chuông ngân nhắc nhở đức tin của tín đồ Công giáo trong ngày Chủ nhật lễ lá tại nhà thờ Mộ Thánh ở cổ thành Jerusalem, nơi mà phúc âm Công giáo nói là Chúa Giê-xu bị đóng đinh và phục sinh. Lễ lá đánh dấu bắt đầu của tuần thánh phục sinh và kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu cưỡi trên một con lừa đi vào thành Jerusalem cách đây hơn 2.000 năm. Bên trong nhà thờ Mộ Thánh, các tín đồ với những nhành cọ và nhành ô liu cử hành nghi thức lễ lá quanh mộ đá, nơi mà người Công giáo tin là Đức Giê-xu đã từ cõi chết sống lại. Các tín đồ diễu hành qua làn khói hương thơm và cùng tung hô vạn tuế nhân danh Chúa Ngài đã đến. Các tín đồ trên khắp thế giới hành hương về đây. Bà Miriam Akin đến từ Nigeria nói, thật là tuyệt vời. Tôi vô cùng hoan hỷ. Tôi xin dâng tất cả cho Thiên Chúa, người đã mang tôi đến miền đất thánh này. Bà Jane Reynolds đến từ bang Georgia của Hoa Kỳ nói rằng, Chủ nhật lễ lá ở Jerusalem làm cho Kinh Thánh sống lại. Bà nói chính từ nơi đây Chúa Giê-xu đã đi vào thành Jerusalem. Tôi thật hân hoan khi cảm thấy mình ở chính chỗ đó và tưởng tượng ra sự việc đã diễn ra một cách thực tế như vậy, chứ không phải là những dòng chữ kể lại trên giấy. Jerusalem đón nhận một đám đông tín đồ hành hương trong tuần lễ phục sinh này, diễn ra cùng thời gian với lễ vượt qua của người Do Thái, bắt đầu vào lúc mặt trời lặn hôm thứ Hai. Căng thẳng tăng cao tại thủ đô Caracas của Venezuela hôm nay sau khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát hai ngày trước vòng đàm phán kế tiếp nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị đã khiến mấy chục người thiệt mạng trong mấy tháng qua. Cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng chống lại người biểu tình hôm thứ Bảy, còn người biểu tình ném đá và hơi cay vào cảnh sát ở Caracas. Một sinh viên tham gia biểu tình nói, chúng tôi đại diện cho giới trẻ chứ không phải cho những người tập trung lại với nhau để đàm phán trong phòng máy lạnh, chúng tôi đang ở ngoài đường. Người biểu tình chế giễu các cuộc đàm phán hôm thứ Năm ở Caracas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gặp các nhóm đối lập trong 6 giờ đồng hồ trong cuộc họp được điều giải bởi các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ gọi tắt là UNASUR. Những người biểu tình trên đường phố nói các lực lượng của chính phủ đã châm ngòi cho bạo động. Một sinh viên biểu tình nói, chính phủ không để cho chúng tôi đi lại tự do và họ luôn tấn công chúng tôi khi chúng tôi biểu tình ôn hòa. Vòng đàm phán kế tiếp dự trù sẽ diễn ra vào thứ Ba tới.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức Chile nói rằng một vụ cháy lớn đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 500 nhà cửa bị thiêu rụi ở thành phố cảng Valparaíso. Nhân viên cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực dập tắt đám cháy trong lúc gió từ Thái Bình Dương tiếp sức cho ngọn lửa. Công tác cứu hỏa cũng bị trở ngại bởi địa hình của thành phố. Valparaíso có nhiều đồi núi cao bao quanh và đa số cư dân sống trên các đồi cao đó. Tổng thống Chile tuyên bố tình trạng khẩn cấp và triển khai các lực lượng quân sự trên đường phố để giữ trật tự và ngăn chặn nạn hôi của. 5.000 người phải di tản khỏi nhà cửa của họ. Giới hữu trách đã dựng nên các lều trại cho người di tản tạm trú. Thị trưởng Jorge Castro của Valparaíso nói đám cháy là vụ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử của thành phố ông. Đám cháy bắt đầu từ ngày hôm thứ Bảy và đã gây ra cúp điện. Valparaíso nằm cách thủ đô Santiago 120 km về hướng Tây Nam. Giới hữu trách bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh xảy ra sáng sớm Chủ nhật gần quần đảo Solomon ở Thái Bình Dương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói rằng trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra sáng sớm Chủ nhật cách đảo Kirakira của quần đảo Solomon khoảng 100 km về hướng Nam, ở độ sâu khoảng 29 km. Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ phổ biến cảnh báo sóng thần cho quần đảo Solomon, Vanuatu và Papua New Guinea sau 3 đợt sóng lớn ghi nhận được ở vùng tâm chấn của trận động đất. Các giới chức cho hay, cư dân ở các vùng thấp đã di tản lên những đồi cao và chờ hướng dẫn. Một số đợt sóng lớn đã đánh vào bờ biển của các đảo nhưng không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng. The Voice of America, VOA. Bắc Triều Tiên lần đầu tiên cho phép du khách nước ngoài tranh tài trong cuộc đua marathon hàng năm diễn ra trên đường phố của thủ đô Bình Nhưỡng. Trong số hàng ngàn vận động viên tham dự cuộc đua marathon hôm Chủ nhật này có khoảng hơn 200 người nước ngoài. Cuộc đua có điểm xuất phát và đích đến tại sân vận động Kim Il-sung. Các vận động viên về đích được hơn 40.000 người xem chào đón. Giải Marathon Manyoda được đặt theo tên nơi sinh của lãnh tụ Kim Il-sung và được tổ chức vào khoảng sinh nhật của vị lãnh tụ đầu tiên của Bắc Triều Tiên này là ngày 15 tháng 4. Giới hữu trách ở miền Bắc Iraq cho hay một vụ tấn công bằng xe bom đã giết chết ít nhất 7 người. Các giới chức nói rằng kẻ tấn công đã lái chiếc xe bom vào một chốt kiểm soát an ninh ở thành phố Kirkuk thuộc miền Tây Bắc. Giới hữu trách nói rằng ít nhất 11 người bị thương trong vụ tấn công này. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Iraq đang rơi vào tình trạng bạo động tệ hại nhất so trong những năm gần đây. Nguyên nhân chính là do sự bất mãn lớn của những người thiểu số Ả Rập Sunni và ảnh hưởng của cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria. Macedonia bầu cử tổng thống trong ngày hôm nay. Đương kim tổng thống George Ivanov và là một trong 4 ứng cử viên tranh chức vụ mà phần lớn mang tính biểu trưng này. Nếu không ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu trong ngày bầu cử hôm nay, hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tranh vòng bầu cử chung quyết vào ngày 27 tháng 4, cũng là ngày bầu cử quốc hội. Cử tri Guinea-Bissau hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn quốc hội và tổng thống trong cuộc bầu cử đầu tiên của nước này kể từ cuộc đảo chính quân sự cách đây 2 năm, làm gián đoạn cuộc đua tranh chức tổng thống, lúc đó đang tiến vào vòng chung quyết. Cuộc bầu cử hôm nay trước đó đã bị dời lui 3 lần. Trước cuộc đầu phiếu, Ủy ban bầu cử đã thực hiện một cuộc đăng ký cử tri với quy mô lớn mà giới hữu trách nói là bao trùm 95% cử tri có thể đi bầu. Tuy nhiên, các giới chức nói rằng truyền thông đã chưa phổ biến thật đầy đủ cách thức bỏ phiếu mới và cách dùng thẻ cử tri sinh trắc mới. Ngân quỹ quốc tế để tổ chức cuộc bầu cử được đưa đến chậm trong 2 năm qua và thời gian chuẩn bị cho bầu cử rất khít khao. Ngày 15 tháng 3, tối cao pháp viện phê chuẩn 13 ứng cử viên tranh cử tổng thống và các nhà tổ chức bầu cử có khoảng thời gian chưa đầy một tháng để in ấn phiếu bầu. Không rõ ứng cử viên nào dẫn đầu cuộc tranh đua. Các nhà phân tích chính trị dự đoán là cuộc đổ phiếu hôm nay sẽ dẫn đến vòng bầu cử chung quyết. Các giới chức kinh tế hàng đầu thế giới nói rằng kinh tế toàn cầu đang hồi phục nhưng vẫn còn mong manh. Đánh giá này được đưa ra vào ngày thứ Bảy sau vài ngày thảo luận tại Washington giữa các thành viên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết họ sẽ không dùng những biện pháp kích thích ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng, trong khi có dấu hiệu cho thấy kinh tế của nước này đang tăng trưởng chậm hơn dự kiến của chính phủ. Trong quá khứ, Bắc Kinh thường dùng những dự án quy mô lớn do nhà nước hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng, nhưng giới hữu trách giờ đây nói rằng họ sẽ theo đúng kế hoạch cải cách kinh tế để xây dựng ổn định cho tương lai. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Shannon Van Sant của đài VOA gửi về từ thủ đô của Trung Quốc.
Trong năm vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã loan báo một loạt các biện pháp cải cách để giữ cho kinh tế Trung Quốc không mất đà tiến. Nhưng những cải cách đó có lẽ không đủ để duy trì tốc độ tăng trưởng. GDP của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay, theo dự báo, sẽ nằm ở mức 7,3%, và một nhà kinh tế tin rằng Trung Quốc sẽ không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm nay. Ông Đào Nhiên, giáo sư kinh tế học của Trung tâm Brookings của Đại học Thanh Hoa, cho biết như sau.
Nếu không tiến hành cải cách, nếu không có những biện pháp cải cách tốt, nền kinh tế có thể đối mặt với những mối rủi ro nghiêm trọng.
Hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng giới hữu trách đang tập trung vào việc thúc đẩy cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế trong dài hạn, thay vì áp dụng những biện pháp ngắn hạn để kích thích tăng trưởng. Giáo sư Đào Nhiên nói rằng một trong các thách thức lớn trước mắt là bong bóng nhà đất mà ông cho là bắt đầu bị vỡ. Chính phủ đang tìm cách thực hiện những chính sách nhằm giảm thiểu hai mối rủi ro khác đối với nền kinh tế, đó là nợ của chính quyền địa phương và hệ thống ngân hàng không chính thức. Ông David Dollar, một chuyên gia kinh tế của Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton, nói rằng thách thức lớn nhất của các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh là làm thế nào để vượt qua sự chống đối của những người chống lại kế hoạch cải cách.
Có rất nhiều sự chống đối với những bộ phận cá biệt của kế hoạch đó.
Những thế lực chống đối này bao gồm một số doanh nghiệp nhà nước có nhiều quyền hành. Theo ước tính, 150.000 doanh nghiệp nhà nước chiếm 50% tài sản công nghiệp và thu dụng 20% tổng số công nhân của nước này. Các công ty do chính phủ làm chủ và điều hành thường là các công ty lớn nhưng không hoạt động có hiệu quả bằng những công ty tư nhân. Giới hữu trách thừa nhận là những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả này cần được sửa đổi, nhưng giáo sư Đào Nhiên nói rằng cải cách không đủ nhanh.
Tôi nhận thấy tiến bộ quá đỗi chậm chạp trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, phá vỡ tình trạng độc quyền của nhà nước trong một số khu vực then chốt vẫn còn hoạt động dưới công suất.
Việc phá vỡ độc quyền có thể khó khăn cho chính phủ, nhưng việc thực hiện thêm các biện pháp kích thích thì tương đối dễ dàng. Những biện pháp ưu đãi thuế khóa cho các công ty cỡ nhỏ và cỡ trung, gia tăng tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cho hoạt động xây dựng nhà ở cho công chúng là những biện pháp đã được loan báo vào tuần trước. Các nhà phân tích nói rằng kế hoạch này có thể có ích cho các công ty nhỏ và góp phần thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đang ra sức ngăn chặn tệ nạn tham ô. Giáo sư Bạch Sùng Ân của Đại học Thanh Hoa cho biết, giảm bớt hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng sẽ có ích cho mục tiêu ngăn chặn tham nhũng.
Có một sự suy đoán là khi dính líu tới các dự án lớn thì dễ tham nhũng hơn. Thu tiền từ những người bán hàng rong thì khó hơn. Thu tiền từ các đại công ty xây dựng thì dễ hơn.
Trong lúc Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cấp cao khác đang ra sức thúc đẩy cho các biện pháp cải cách nhằm làm cho các công ty Trung Quốc có sức cạnh tranh nhiều hơn và làm cho nền kinh tế bớt lệ thuộc vào sự chi tiêu của chính phủ. Các nhà kinh tế học nói rằng chính phủ cần phải hành động một cách nhanh chóng vì những mối rủi ro tiếp tục tích lũy bên trong hệ thống kinh tế. Giáo sư Đào Nhiên cho rằng những vấn đề vô cùng to lớn sẽ xuất hiện nếu những biện pháp cải cách có ý nghĩa không được thực hiện trong vòng 2 hoặc 3 năm tới đây.
Hạ cánh cứng có thể xảy ra một vụ khủng hoảng tài chính quy mô lớn và cũng có thể xảy ra một vụ khủng hoảng kinh tế.
Vào lúc này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức thúc đẩy cải cách, nhưng đồng thời họ cũng cảnh báo chống lại những quan điểm bi quan thái quá về nền kinh tế của nước họ. Trong một bài bình luận hồi đầu tuần này, hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc cho rằng không có gì phải hốt hoảng vì tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục ở mức cao so với tình hình trì trệ hồi gần đây của các nước phương Tây.
Thưa quý vị, một cuộc điều tra của Nam Triều Tiên cho thấy có nhiều phần chắc Bắc Triều Tiên là thủ phạm đứng đằng sau những máy bay không người lái do thám vừa vi phạm không phận Nam Triều Tiên. Các nhà phân tích nói những máy bay không người lái là một mối quan tâm nhưng không đề ra một mối đe dọa lớn về an ninh như chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên mà Bình Nhưỡng cho biết sẽ tiến tới với một hình thức thử nghiệm mới. Thông tín viên đài VOA Daniel Scherf tường trình từ Seoul qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết 3 máy bay không người lái bị rớt tại nước này chắc chắn là của Bắc Triều Tiên. Bộ này nói là căn cứ vào kích cỡ của bình xăng, tốc độ bay và những hình ảnh được tìm thấy trong máy quay phim của máy bay không người lái, thì những máy bay này không thể thuộc về Trung Quốc hay Nhật Bản. Màu xanh da trời của máy bay không người lái rất giống máy bay không người lái được trình diễn trong một cuộc diễu hành quân sự và trong chuyến thăm viếng một đơn vị quân đội của lãnh tụ Kim Jong-un. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói sẽ chia sẻ thông tin với Hoa Kỳ và những nước khác trước khi có kết luận cuối cùng. Ông Kim nói nếu máy bay không người lái được xác nhận là từ Bắc Triều Tiên bay đến, quân đội Nam Triều Tiên sẽ đáp ứng một cách mạnh mẽ bởi vì đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng của Bình Nhưỡng xâm nhập không phận Nam Triều Tiên. Xác của 3 chiếc máy bay không người lái được tìm thấy trong những tuần lễ gần đây gần đường ranh được phòng thủ cẩn mật chia cách hai miền Triều Tiên. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay không người lái do thám bị rớt. Máy bay không người lái trông như đồ chơi, bị truyền thông Nam Triều Tiên chế giễu vì thiết kế công nghệ kém. Các hình ảnh chụp được cũng không rõ và máy bay không có người lái được thảo chương trình sẵn, không có khả năng kiểm soát hay chuyển đi những hình ảnh ngay tức thì. Tuy nhiên, những máy bay không người lái này đã tránh được sự phát hiện của quân đội Nam Triều Tiên và chụp hình khu vực dinh tổng thống tại Seoul. Ông Pinkston, phó giám đốc Đông Bắc Á của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế nói, nếu được nâng cấp những máy bay không người lái này có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu.
Nếu những máy bay không người lái này được thiết kế cách khác thì có thể chở theo vũ khí sinh học. Nếu trở nên tiên tiến hơn và có thể chuyển các dữ liệu thu thập được ngay tức thì máy bay này có thể được sử dụng nhắm vào các mục tiêu được lựa chọn.
Tuy nhiên, mối đe dọa của những máy bay không người lái Bắc Triều Tiên đối với Nam Triều Tiên ít được lo ngại hơn là chương trình phi đạn và hạt nhân của miền Bắc. Cuối tháng 3, Bình Nhưỡng hứa sẽ tiến hành một hình thức thử hạt nhân mới. Các nhà phân tích nói điều này có nghĩa là có thể có nhiều vụ nổ sâu dưới lòng đất hay là một cơ cụ mạnh hơn hay có thể chế tạo bằng những vật liệu khác hơn là plutonium. Giáo sư Kim Jong-hyun, nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại trường đại học Dongguk ở Seoul nói. Ông Kim cho biết khả năng của Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư không cao, vì những phản ứng của thế giới đối với Bắc Triều Tiên sẽ rất nghiêm trọng, do đó việc thử nghiệm này sẽ là một gánh nặng cho Bắc Triều Tiên. Ông nói thêm là Bắc Triều Tiên đang chơi trò bên miệng hố chiến tranh bằng ngôn từ. Nhưng ông Pinkston không đồng ý và nói việc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư chỉ là vấn đề thời gian.
Bắc Triều Tiên sẽ xem xét tình hình quốc tế, trong đó có Trung Quốc, là vấn đề quan trọng và mối quan hệ đối với Nam Triều Tiên. Nhưng cuối cùng, giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ bị thúc đẩy bởi những nguyên tắc của họ, bởi những mục tiêu và những gì họ muốn hoàn thành, tức là trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Các giới chức Nam Triều Tiên hứa nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần nữa, thì sẽ có những hậu quả không lường được. Các nhà phân tích chính trị nói việc này có nghĩa là một giai đoạn quan hệ lạnh nhạt giống như đã xảy ra tiếp sau những cuộc thử nghiệm hạt nhân trước đây, cũng như những chế tài kinh tế sẽ gia tăng. Seoul cũng có kế hoạch tiếp nhận radar hoạt động ở tầng thấp và những hệ thống vũ khí chính xác để có thể phát hiện và hủy diệt những máy bay không người lái do thám của miền Bắc.
Thưa quý thính giả, một vài tuần trước đây, bộ ảnh về Chappie, một chú chó giống Golden Retriever vừa qua đời, đã gây sốt một bộ phận cộng đồng Facebook ở Việt Nam. Tác giả của bộ ảnh này là Jessica Trình, một cô gái 18 tuổi gốc Việt, hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành truyền thông tại trường Orange Coast Community College. Vào năm 13 tuổi, mặc dù chưa hề biết một chút kiến thức nào về máy ảnh trước đó, Jessica Trình đã tự mày mò học cách dùng máy ảnh, tự học về nhiếp ảnh, và rồi cuối cùng đã nuôi dưỡng cho mình một niềm đam mê lớn với bộ môn nhiếp ảnh thú cưng từ lúc đó. Theo Jessica, thách thức lớn nhất trong dòng nhiếp ảnh thú cưng này là làm mọi người tin rằng đây là một dòng nhiếp ảnh thực sự, chứ không đơn thuần là một thú vui. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về tài năng nhiếp ảnh trẻ Jessica Trình qua cuộc trò chuyện với Hồng Hoa.
Xin chào Jessica, bạn học nhiếp ảnh từ khi nào và như thế nào vậy?
I learned it when I was 13. But that was when I was just starting out photography, so I didn't know anything.
Mình bắt đầu học nhiếp ảnh khi mình 13 tuổi, nhưng đó thực ra là khi mình mới bắt đầu đến với nhiếp ảnh và chưa biết gì cả. Khi mình có được chiếc máy ảnh đầu tiên, mình đã quăng luôn cuốn hướng dẫn dùng máy ảnh và tự mò mẫm bấm nút và tự tìm hiểu cách dùng máy.
Nhưng đó mới chỉ đơn thuần là học cách dùng máy ảnh. Vậy còn những yếu tố nhiếp ảnh khác thì sao? Ví dụ như là ánh sáng hay góc máy, vân vân.
It just came obvious to me that I needed good lighting for a good photo and different angles to create an effect.
Với mình thì mình thấy nó khá là hiển nhiên. Ví dụ như là mình cần ánh sáng tốt để có tấm ảnh đẹp hay những góc máy khác nhau để tạo ra những hiệu ứng theo mình muốn. Mình nghĩ là nó đã thấm sâu trong trí óc của mình rồi.
Có thành viên nào trong gia đình của bạn cũng làm nhiếp ảnh như bạn không?
No, there's not.
À không, không có.
Nhiều người theo những dòng nhiếp ảnh như là ảnh cưới, ảnh trẻ con, ảnh hoa lá thiên nhiên. Vậy ảnh thú cưng có gì đặc biệt mà khiến bạn quyết định theo đuổi nó như vậy?
It was because I had my one dog, Chuppy, that passed away. I love dogs from the beginning and the fact that I could take pictures of them.
Bởi vì chú chó Chuppy đã qua đời của mình. Ngay từ đầu mình đã là người rất yêu chó và thực tế là khi mình chụp ảnh những chú chó, những tấm ảnh đó có thể tồn tại một thời gian dài đã khiến mình muốn theo đuổi nhiếp ảnh thú cưng. Lúc đó mình là người không thích giao lưu, mình là người hướng nội cho nên việc tiếp xúc với động vật lúc đó lại khiến mình cảm thấy thoải mái hơn là việc tiếp xúc với mọi người.
Những chú chó trong các bức ảnh của bạn được hóa trang với rất nhiều đạo cụ dễ thương, nhưng đối với những người nuôi chó thì đều biết là chuyện mặc quần áo hay trùm lên người chúng bất cứ thứ gì thì đều không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Làm thế nào mà bạn lại làm được điều đó?
Well, for Chuppy, it kind of took a lot of time, but when he grew older, he started to get more patient with me, but...
Khi Chappy còn nhỏ thì việc đó cũng khá là khó, nhưng khi lớn lên thì Chappy cũng dần kiên nhẫn hơn với mình. Đối với những ảnh có hiệu ứng rơi hay đại loại như thế, thường thì mình sẽ thực hiện nó một mình. Một tay mình cầm máy, tay kia mình thả đồ trang trí xuống, cùng lúc ngón tay út của mình quặp một trái bóng nhỏ. Nói chung là mình có thể làm nhiều thứ cùng lúc. Sẽ khá là thú vị nếu bạn có thể nhìn thấy mình trong lúc chụp ảnh. Lý do mình thường chỉ chụp một mình là vì đôi khi những người khác xuất hiện bên cạnh có thể làm sao nhãng những chú chó, do đó mà sẽ tốt hơn nếu chỉ có mình tương tác với những chú chó trong khi chụp ảnh.
Việc thực hiện những điều này chỉ khó khăn ban đầu cho bạn hay ngay cả bây giờ vẫn khó khăn?
I think it's getting easier now, but the difficult thing is making my ideas because I have.
Mình nghĩ là mọi thứ dễ dàng hơn bây giờ, nhưng điều khó là nghĩ ra các ý tưởng. Mình có một quyển sổ viết đầy những ý tưởng nhưng mình lại không biết phải biến ý tưởng đó thành hiện thực như thế nào. Vì thế mà mình nghĩ lại việc bố trí thực hiện ý tưởng khó hơn là việc chụp ảnh.
Bạn thường phải lên kế hoạch trong bao lâu trước khi thực hiện một bộ ảnh?
Usually I plan it a few days beforehand so I have enough time to purchase props or set up.
Mình thường phải lên kế hoạch một vài ngày trước khi chụp để có thời gian mua đạo cụ, bố trí sắp xếp khung cảnh và hình dung mọi thứ trong đầu.
Bộ ảnh khó nhất mà bạn từng thực hiện là gì?
The hardest shoot has got to be when I was shooting for a shelter and it was for a chihuahua.
Bộ ảnh khó nhất mình từng thực hiện phải kể đến lần mình chụp ảnh những chú chó Chihuahua tại một trung tâm chăm sóc vật nuôi bị bỏ rơi. Thường những giống chó nhỏ thì khó chụp hơn cho mình bởi vì chúng cứ chạy nhảy xung quanh rất nhiều. Trong danh sách 10 bộ ảnh khó nhất thì lần đó có lẽ đứng đầu danh sách này.
Vậy bạn đã làm thế nào để chúng đứng yên?
I had lots of treats. Lots and lots of treats I have.
Mình đã phải dùng đến rất rất nhiều đồ ăn để thưởng cho chúng. Một tay mình cầm đồ ăn và một tay mình cầm những quả bóng đồ chơi.
Theo bạn thì thách thức lớn nhất về nhiếp ảnh thú cưng là gì?
I think the challenging part is trying to make people believe that it is.
Mình nghĩ thách thức lớn nhất là làm người ta tin rằng nó là một dòng nhiếp ảnh chứ không chỉ đơn giản là một thú vui. Nhiếp ảnh thú cưng thực ra có thể là một hình thức nghệ thuật nếu bạn cố gắng biến chúng thành một thứ gì đó to lớn hơn.
Điều gì khiến bạn yêu thích nhất khi chụp ảnh những con thú cưng của mình?
I love that I can get different expressions from them and I love that people can relate to my photos because I found it pretty amazing when
mình yêu việc có thể nắm bắt được nhiều biểu hiện cảm xúc khác nhau từ chúng. Mình cũng yêu việc người xem có thể tìm thấy được mối liên hệ với những bức ảnh của mình. Khi chụp chú chó Chuppy của mình qua đời, mình cảm thấy rất bất ngờ khi người xem thực sự dành thời gian liên hệ với từng bức ảnh của mình và họ thực sự cảm thấy buồn khi biết Chuppy đã qua đời. Qua đó mà mình cảm thấy rằng mọi người đều tin là Chuppy là một phần trong gia đình họ vậy.
Được biết bạn đang làm một dự án có tên là Let It Rain Love. Dự án đó là như thế nào vậy?
Let It Rain Love was inspired by my dog Daisy that was rescued and it creates the concept.
Dự án Let It Rain Love được truyền cảm hứng từ chú chó Daisy được cứu của mình. Dự án này tạo ra một khái niệm rằng đằng sau mỗi chiếc lồng kia, mỗi chú chó là một trái tim. Vì thế mà mình đang thực hiện một bộ phim có tên là Cage Heart, một phần của dự án Let It Rain Love. Mục tiêu của dự án này là khiến mọi người nhận ra rằng những con vật ở trong trung tâm chăm sóc thú bị bỏ rơi không phải là những con vật bỏ đi mà chúng là một tác phẩm nghệ thuật. Chúng chỉ tạm thời bị vướng đằng sau những chiếc lồng. Chúng cần một ai đó dành cho chúng thật nhiều tình thương yêu.
Hiện tại bạn có bao nhiêu chú chó vậy?
I have 3 dogs. I have Daisy, the mixed breed, and adopted one.
Mình hiện tại có nuôi 3 con. Một là Daisy, giống chó lai do mình nhận nuôi về. Hai là Aiko, giống chó Shiba Inu. Cuối cùng là Cody, chú chó con mới nhất mà gia đình mình nhận về.
Bạn dự định gắn bó với nhiếp ảnh thú cưng đến khi nào?
I plan to do it until I can't hold a camera anymore.
Mình dự định sẽ gắn bó với nó cho tới khi nào không thể cầm máy được nữa.
Bạn có dự định thử một dòng nhiếp ảnh khác hay không?
I've done baby photography before. It was actually easier than dogs. And when they cry, it's cute.
Mình đã từng chụp ảnh trẻ con và thực ra nó còn dễ hơn là chụp ảnh những chú chó. Đặc biệt khi chúng khóc cũng rất dễ thương và mọi người thì thích thế. Mình có thể sẽ chụp ảnh người vào một lúc nào đó nữa hoặc là chụp thời trang, nhưng mình nghĩ là nhiếp ảnh thú cưng dường như là thứ vui nhất trong số tất cả những thứ đó.
Bạn có học lớp nhiếp ảnh nào không?
I took one class in high school. It was like 3 years ago.
Mình đã từng học một lớp nhiếp ảnh hồi trung học 3 năm trước đây, nhưng mình không thích nó chút nào.
Tại sao lại không?
Because I felt constrained that I had to do certain assignments and I couldn't.
Bởi vì mình cảm thấy rất gò bó khi phải làm một số bài tập bắt buộc mà không thể sáng tạo được gì cả.
Dành cho những ai chỉ đơn thuần thích chụp ảnh thú cưng mà không nhất thiết nhiếp ảnh thú cưng, bạn có bí quyết gì cho họ?
When people ask me that, the number one thing I give them is to find their own style because that.
Khi mọi người hỏi mình câu đó, điều đầu tiên mà mình nói cho họ là hãy tìm ra cá tính riêng của mình, bởi lẽ đó là điều làm bản thân họ khác biệt với những nhiếp ảnh gia khác. Chỉ cần họ tiếp tục chụp ảnh theo cá tính của bản thân, họ sẽ có thể phát triển phong cách chụp ảnh riêng của họ. Mình nghĩ phong cách là điều quan trọng nhất trong nhiếp ảnh. Phong cách có thể được thể hiện qua cách mà bạn chỉnh sửa hay tiếp cận một bức ảnh. Khi mà bạn có phong cách riêng của mình, người ta có thể phân biệt được những tác phẩm của bạn với tác phẩm của những người khác. Do đó hãy chọn cho mình một phong cách.
Xin cảm ơn Jessica rất nhiều cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin chúc bạn sẽ thành công trong tương lai, cho dù là với sự nghiệp nhiếp ảnh hay là với ước mơ trở thành bác sĩ thú y của mình.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vũ Phúc ở Việt Nam gửi thư đến câu hỏi như sau. Con trai tôi năm nay 8 tuổi, khi mới sinh, ngón tay giữa bên phải của cháu bị co rút rất cứng, không mở ra được. Tôi thường xuyên xoa bóp ngón tay cho cháu. Đến nay tay cháu tự mở thẳng ra được, không bị đau và bàn tay phải hoạt động bình thường. Tuy nhiên qua một đêm đến sáng thì ngón tay cháu có hơi bị cứng và phải dùng tay trái để mở ngón tay phải ra. Chỉ một lần sau buổi sáng, sau đó thì tay cháu co ra vào bình thường. Thưa bác sĩ, vậy cháu có cần phải phẫu thuật không? Hoặc nếu không phẫu thuật thì sau này tay cháu có bị ảnh hưởng gì không? Tôi cần phải làm gì để tốt cho sức khỏe cháu về sau? Rất mong bác sĩ giúp đỡ cho tôi lời khuyên hợp lý. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về ngón tay bóp cò bẩm sinh. Các ngón tay bằng tay của chúng ta được điều khiển bởi những cái cơ bắp nằm trên cẳng tay, là phía trên của cái bàn tay đó, cùng với một số cơ nhỏ hơn ở trong cái bàn tay. Lúc chúng ta co cái ngón tay lại thì vận động những cái cơ co ngón tay, từ tiếng Anh gọi là flexor digitorum, hay là cái cơ co ngón cái, riêng về cái ngón cái gọi là flexor pollicis longus, là một cái cơ nó co cái ngón cái. Phía lưng bàn tay và cái cổ tay thì có những cái cơ nó phụ trách kéo cái ngón tay ngược lại về phía kia và làm cho ngón tay duỗi ra. Từ bắp cơ mà nằm trên cẳng tay thì những cái dây chạy xuống lòng bàn tay. Và khi mà nó đi qua khỏi cái lòng bàn tay thì gân của các cái cơ duỗi ngón nó chui trong một cái đường hầm. Và cái đường hầm đó phía trên là mô sợi và phía dưới là xương. Rồi sau đó những cái gân đó nó bám vào những cái khúc xương của cái ngón tay như là một cái sợi dây mà nó chạy qua nhiều con ròng rọc và làm chuyển hướng cái lực cơ co rút từ phía trên cẳng tay, ở phía trên thì nó kéo lên nhưng mà nó đổi thành một cái cử động là các ngón tay nó co vào theo cái đường cung như là lúc chúng ta vẫy tay hoặc là chúng ta ngoắc ai tới gần thì cái ngón tay nó đi theo, nó xê dịch theo cái đường vòng cung. Những cái sợi gân này nó chạy lui tới trơn tru lúc bình thường. Nếu trong hành trình này ở một nơi nào đó sợi gân cơ co ngón tay, những cái flexor nó quá to so với là cái đường hầm, hay là cái đường hầm xương và sơ đó nó eo hẹp so với lại cái sợi gân, thì những cái con ròng rọc đó nó quá chật và cái sợi dây, sợi cái gân đó nó bị kẹt và ngón tay không có duỗi ra hoàn toàn được. Và khi cái cơ nó cố kéo ra để mà duỗi phía cái bên kia, cố gắng thêm nữa, thì có thể là ngón tay lúc đó nó sẽ được phóng thích ra và nó bung thẳng ra, nó bật trở ra. Và lúc đó nó giống như là một cái con cò súng khi chúng ta bóp vào và khi mà nhả thì nó bật ra. Bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là trigger finger. Trigger có nghĩa là cái cò súng và cái finger là ngón tay. Thì chúng ta tạm dịch ra là ngón tay cò súng. Thì có thể phải cần dùng bàn tay kia phụ vào để đẩy cái ngón tay ra, khắc phục cái chỗ gân nó bị kẹt và kéo mạnh hơn thì mới kéo cái ngón tay ra thẳng được. Các khảo cứu bằng siêu âm trong những cái trường hợp ở trẻ em bị cái ngón tay kiểu này thì cho thấy cái đường kính sợi gân nó quá to so với là cái đường hầm xương và sơ mà chúng ta mô tả ở trên, mà trong đó cái sợi gân nó đi qua. Và những cái khảo cứu siêu âm nó không có ghi nhận cái hiện tượng viêm của những cái sợi gân này, khác với những cái bệnh trong người lớn, cái bệnh ở trẻ con, nhất là những cái bệnh bẩm sinh, nó là một cái bệnh khác, cái bệnh ngón tay bóp cò ở người lớn. Trong chứng ngón tay bóp cò bẩm sinh thì thường nhất là ngón tay cái, và một số thống kê thì nói là chừng 300 trẻ mới có một trường hợp, nhưng mà tôi nghĩ là cái trên thực tế nó còn hiếm hơn nữa. Và thường thường là triệu chứng xuất hiện trong năm đầu. Bé không có duỗi ngón tay ra được. Và nếu là trường hợp ngón cái thì ở gốc ngón tay, bác sĩ có thể sơ thấy được một cái hạt nhỏ và từ tiếng Anh gọi là Atas nodule. Nodule là cái hạt và Ata là tên của một cái người mô tả cái bệnh đó. Thường các ngoài cái ngón tay cái đó, nó tự phục hồi dễ hơn là ngón tay cái. trên 30% trường hợp những cái người bị ngón tay kiểu này mà ở trẻ em thì tự nó sẽ khỏi, không cần chữa trị. Những cái khảo cứu gần đây về cái bệnh này thì còn cho những cái tin tức lạc quan hơn nữa, là trong một công bố gần đây của Hàn Quốc, người ta theo dõi 71 cái ngón tay cái trên 53 bệnh nhân, có nghĩa là một số trẻ nó bị cả hai ngón tay lận. Và bị bệnh, người ta theo dõi trong 2 năm mà không chữa trị gì hết. Thì kết quả cho thấy 45 ngón tay là 63% của những cái trường hợp, những cái ngón tay đó nó trở nên bình thường. Và trong 26 trẻ chưa hết hẳn thì 22 trẻ nó có tiến bộ rõ rệt. Thì nói chung là trên 60% các ngón tay nó tự khỏi sau 24 tháng. Và đa số ca còn lại tiếp tục cải thiện với thời gian. Và nên nhớ, cái ngón tay cò súng ở trên trẻ em nó hoàn toàn khác bệnh ở người lớn. Bây giờ nói về cái cách trị liệu thì trong một số ít mà nếu cần thì bác sĩ có thể quyết định giải phẫu. Và cái nói chung trong những cái ý kiến của bác sĩ mà giải phẫu về cái này thì người ta mà giải phẫu bệnh nhân lúc chừng 1 tới 3 tuổi, người ta sợ cái ngón tay đó nó cứng đi nếu mình không có cho nó duỗi ra. Và bác sĩ rạch một cái đường nhỏ ở gốc ngón tay, giải phóng cái sợi gân ở cái chỗ hẹp nơi mà nó đi qua cái con ròng rọc. Ngón tay được bất động chừng 1 tuần và sau đó sinh hoạt bình thường, ít khi bệnh bị tái lại. Và cái này cũng tùy thuộc vào cái kỹ thuật và cái khả năng của bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tay. Những cái bác sĩ này gọi là bác sĩ phẫu thuật tay, hand surgeon. Cái yếu tố đó quan trọng, và bác sĩ tránh để làm hư hại các cái dây thần kinh kế cận cái gân. Riêng về người lớn thì cái bệnh trigger finger nó liên hệ đến những cái điều kiện khác như là bệnh xương khớp, bệnh thoái hóa khớp hay là bệnh co rút bàn tay. Mà có một cái bệnh gọi là Dupuytren contracture, co rút cái bàn tay là vì cái gân ở trong cái bàn tay nó co rút, thì nó khác cái bệnh mà trẻ em mà chúng ta bàn ở đây. Cũng như một số bệnh xảy ra do chấn thương. Và những cái bệnh ở người lớn thì thường cần phải trị liệu mạnh mẽ hơn, aggressive hơn là như cái trường hợp chúng ta bàn ở trẻ con ở đây. Trong những cái trường hợp đó, lúc đầu thì người ta thử bằng cách bất động cái ngón tay ở cái vị trí thẳng, rồi người ta đắp đá cho nó bớt sưng, rồi người ta chích thuốc corticosteroid nếu cần, và nếu cần hơn nữa thì người ta giải phẫu. Đó là cái bệnh ở người lớn. Trong trường hợp con của vị thính giả viết thơ hỏi ở đây, thì theo tôi nghĩ cũng như mọi khi cần bác sĩ khám và quyết định có cần và có đáng mổ hay không. Cái chuyện đó chúng ta không có thể quyết định ở trên cái diễn đàn này được. Bác sĩ cũng phải bàn với bệnh nhân là nếu mà mổ, nếu mà giải phẫu thì có lợi cái gì và hại cái gì, và cái lợi nó nhiều hơn cái hại. Vì trong trường hợp này thì em đã hồi phục phần lớn và ngón tay cũng không có bị co rút và em bé cũng đã 8 tuổi rồi. Thì theo tôi nghĩ có lẽ trong giai đoạn này cho em dùng các ngón tay bình thường không giới hạn là tốt hơn cả. Và nếu cần thì giúp em giãn ra, có nghĩa là stretch cái ngón từ từ lúc buổi sáng, nếu mà buổi sáng cái ngón nó bị kẹt. Cũng nên nói ở đây là trong số bệnh ở người lớn thì lúc buổi sáng người ta cũng cảm thấy ngón tay bị kẹt, người ta phải duỗi nó ra, nhưng mà sau trong ngày thì dần dần thì thấy nó khá hơn. Và nếu trường hợp nếu ngón tay nó bị đau, bị sưng hay là nó bị giới hạn co duỗi, không có duỗi thẳng như mấy con kia, thì chúng ta lại càng cần hơn nữa để theo dõi với bác sĩ của em. Tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese voanevs.com.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Thêm một trường hợp công an dùng nhục hình đánh chết dân gây chấn động dư luận sau khi tòa sơ thẩm tuyên các bản án khiến công chúng bất bình và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phải lên tiếng chỉ đạo xử nghiêm vụ này. Năm sĩ quan công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ngày 3 tháng 4 bị tuyên các mức án từ 1 năm tù treo đến 5 năm tù ở về tội dùng nhục hình dẫn tới cái chết thương tâm của một cư dân địa phương tên Ngô Thanh Kiều cách đây gần 2 năm. Ông Kiều bị giải về đồn công an lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2012 dù không có lệnh bắt. Chỉ 14 giờ đồng hồ sau, gia đình ông được tin báo tử đến bệnh viện nhận thi thể nạn nhân đã bị tra tấn bầm dập với trên 70 vết tích kinh hoàng. Người đưa ra ánh sáng vụ công an giết người dã man này là một luật sư trẻ, chủ nhân một văn phòng luật sư khiêm tốn đặt tại một vùng quê hẻo lánh ở Phú Yên, cách tỉnh lộ hàng cây số, không truy cập được Internet hay email, bốn bề bao phủ bởi cây cối ruộng vườn. Luật sư Võ An Đôn, ngoài 30 tuổi, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, là người tình nguyện giúp đỡ pháp lý hoàn toàn miễn phí cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều ngay từ buổi đầu. Ông đã hướng dẫn gia đình ông Kiều chụp ảnh khi khám nghiệm tử thi, giúp họ làm đơn tố cáo để đưa thêm một vụ công an tra tấn giết người ra ánh sáng giữa tình trạng leo thang nạn bạo hành trong ngành công an Việt Nam. Gia đình ông Kiều cho biết họ đã tìm tới nhiều luật sư nhưng bị từ chối vì ngại các vụ án dính líu tới công an. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, luật sư Đôn đã nhận lời giúp đỡ họ không công. Luật sư Đôn tuyên bố sẵn sàng gánh chịu mọi rủi ro để làm sáng tỏ công lý, bảo vệ người nghèo thắp cổ bé miệng. Ông nói ông không sợ hiểm nguy vì đấu tranh cho một xã hội công bằng là hạnh phúc của một luật sư chân chính. Tại tòa, bất chấp những áp lực, luật sư Đôn nhất mực đề nghị khởi tố sĩ quan cao cấp nhất liên quan trong vụ án là ông Lê Đức Hoàng, phó công an thành phố Tuy Hòa, nhưng đã bị tòa bác bỏ. Từ văn phòng luật sư Võ An Đôn ở thôn Phước Thịnh, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, luật sư Đôn chia sẻ với tạp chí Thanh Niên nỗi bức xúc trước những gút mắc trong bản án làm lung lạc niềm tin dân chúng về cán cân công lý tại Việt Nam, những trăn trở về môi trường pháp lý trong nước và những ưu tư của người hành nghề luật trong điều kiện pháp luật không được thượng tôn.
Cái bản án vừa rồi của tòa án thành phố thì xử là không đúng pháp luật và đặt trên dư luận, đặt trên pháp luật để ra một bản án trái pháp luật.
Ông có thể vui lòng phân tích rõ những cái dấu hiệu nào cho thấy là nó có những cái vi phạm, có những cái dấu hiệu sót người lọt tội như thế nào cần phải làm rõ?
Các công bị cáo là công an thành phố Hòa đến chết anh Kiều là không phải là tội dùng nhục hình mà một là tội cố ý thương tích dẫn đến chết người hoặc là tội giết người mới đúng hơn. Bởi vì việc bắt anh Kiều vào lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2012 thì bất ngờ công an tới bắt dẫn anh đi, không có một giấy tờ gì hết. Theo quy định pháp luật thì việc đó bắt người là trái pháp luật. Thứ hai là việc công an thành phố Tuy Hòa dùng nhục hình đánh chết anh Kiều tại trụ sở công an thành phố Tuy Hòa thì cũng không có đúng, việc lấy lời khai không đúng này. Trong quá trình lấy lời khai thì không có một biên bản gì hết. Khi mà đưa ra xét xử thì đã lẽ ra phải áp dụng 5 bị cáo cùng một khung hình phạt. Nhưng mà trong trường hợp này thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tuy Hòa lại áp dụng hai khung khác nhau trong một tội phạm.
Thưa ông vừa nêu ra những cái sai phạm trong quá trình từ bắt giữ cho tới điều tra cho tới truy tố, nhưng mà về cái việc xét xử ngay tại phiên tòa ngày hôm 3 tháng 4 đó thì có những điểm gì đáng chú ý trong cái phần tranh luận giữa đôi bên thưa ông?
Hội đồng xét xử không có dựa trên cái việc tranh luận tại tòa hay như các cái sự áp đặt nào đó, không có dựa trên pháp luật. Ông Lê Đức Hoàng, thượng tá phó trưởng công an thành phố Tuy Hòa hiện nay đang đương chức, ông ta phạm tới 3 tội, thứ nhất là tội bắt người trái pháp luật này, tội thứ hai là tội đồng phạm trong việc sử dụng dịch hình này, tội thứ ba là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà luật sư mà cụ thể là tôi thì nhiều lần đề nghị khởi tố ông này 3 tội danh, nhưng mà hội đồng xét xử đã bỏ qua vụ này giữa một bên là người dân thấp cổ bé họng với một bên là một cái cơ quan quyền lực cao của nhà nước, cho nên việc xử thì nó rất khó chị ạ.
Theo ông, những cái phiên tòa dẫn tới những cái kết cục, những cái bản án gọi là nhẹ tay như thế này đó, thì cái hậu quả nó như thế nào, cái hệ quả nó như thế nào đối với xã hội?
Bản án vừa rồi tuyên thì được dư luận trong nước rất là phản đối, hậu quả thì nó rất là lớn. Thứ nhất đó, là cái việc dùng nhục hình đó, hiện nay đang xảy ra tràn lan, nó không có tác dụng trên đi giáo dục, phòng ngừa tội phạm. Bản án như vậy thì mất niềm tin của người dân đối với pháp luật. Cái bản án này đã bỏ ra trên thường pháp luật, đạp trên dư luận, đạp trên pháp luật.
Ở một cái môi trường mà luật pháp minh bạch đó, thì quan tòa không phải chịu sự chỉ đạo chi phối nào, thì cái yếu tố này trong môi trường luật pháp Việt Nam,
cảm nhận của tôi thì cũng thông cảm cho cái hội đồng xét xử, bởi vì hội đồng xét xử thì không được độc lập, nhiều yếu tố chi phối lắm chị ạ. Để nói ra thì nó đụng chạm tùm lum rất khó, đó là cả một cái cơ chế bộ máy như vậy thì em nói ra cũng khó mà nó đụng chạm lắm chị ạ.
Có hai luồng dư luận, một bên cho rằng là đây chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh trong hàng triệu vụ án ở Việt Nam, thì chỉ có một vài vụ được làm nổi rõ lên thì thấy có những cái vi phạm tài đình như thế, chứ không phải là vụ nào cũng vậy. Nhưng mà có một luồng ý kiến khác thì cho rằng là đó là một cái sự thật hiển nhiên tại Việt Nam, tất cả những vụ án tại Việt Nam đều có cái tính chất tương tự như vậy, nhưng mà vì lý do này lý do khác mà không được phơi bày ra ánh sáng như vụ này mà thôi.
Đa số thường thực sĩ không có đúng luật pháp gì à. Cái vụ này các dư luận, các báo chí được tham gia rầm rộ như vậy, người ta vẫn đặt trên dư luận, đặt trên pháp luật để ra bản án, thì những vụ bình thường không có báo chí đưa tin, không có người dân tham dự thì đương nhiên cái chuyện đó xảy ra là rất bình thường chị ạ.
Chánh án tòa án Tuy Hòa là ông Lương Quang, khi trả lời báo chí gần đây thì ông cũng nhìn nhận rằng là tòa cũng phải chọn cái giải pháp để an toàn. Ông dùng cái từ là ôm rơm nặng bụng đó, cho nên cũng phải đành bỏ lọt tội phạm mà thôi. Vai trò của người chánh án tòa án coi bộ như là bị trói tay. Thế còn vai trò của người luật sư trong việc bảo vệ luật pháp công lý ở Việt Nam như thế nào?
Luật sư thì vai trò rất mờ nhạt, cái quyền lực của luật sư rất là yếu chị ạ. Có nói đúng luật pháp thì hội đồng xét xử cũng tỉnh khó khăn như vậy thì chị ạ.
Xét xử ở Việt Nam không dựa trên luật mà dựa trên những cái yếu tố như ông chánh án tòa án Tuy Hòa Lương Quang nói rằng là dựa trên những cái yếu tố nhạy cảm. Có người nói rằng là có luật sư cũng như không. Thế thì vai trò luật sư trở nên thừa thãi hay sao thưa ông? Là một người hành nghề luật sư thì ông có nghĩ rằng vai trò của mình bị thừa thãi trong cái môi trường pháp lý ở Việt Nam không?
Dạ, có nhiều vụ án thì luật sư cũng có như không, mà có nhiều vụ thì cũng rất cần luật sư. Ví dụ trong trường hợp anh Ngô Thanh Kiều, nếu không có luật sư thì coi như vụ anh Ngô Thanh Kiều không bao giờ làm ra. Toàn út không biết tôi ạ. Người ta dựa trên cái mối quan hệ quen biết, trên quyền lực áp lực tòa án xử theo cách này cách kia, thì đó là một cái thể hiện nhất ở Việt Nam thì ạ.
11 năm làm việc, ông đã đúc kết cho mình những cái kinh nghiệm như thế nào?
Ở Việt Nam thôi, luật thì có rất là nhiều, nhưng mà áp dụng thì một nẻo, rất là khó.
Những cái điều đó thì nó có cho ông cái kinh nghiệm như thế nào để mình khi mình hành nghề, mình có được cái sự an toàn tương đối cho bản thân mà cũng không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp chứ?
Đa số ở Việt Nam hiện nay, luật sư người ta chạy theo vật chất, chạy theo đồng tiền. Đỡ luật sư giàu có, làm có tiền nhiều thì phải tự án. Luật sư phải liên kết với tòa án, với cơ quan điều tra, với viện kiểm sát. Luật sư không cần tiền mà cần công lý. Người ta cần lễ phải thì cái số đó ở Việt Nam rất là ít chị ạ.
Nói về những cái nhức nhối trong cái môi trường luật pháp Việt Nam đó, thì ngoài việc là luật sư chạy án rồi quan tòa bị nhiều cái sự chi phối, rồi những cái quá trình điều tra xét xử có nhiều vi phạm và cái nạn nhục hình bạo hành trong ngành công an Việt Nam đang nhiễu nhương. Trước những cái khúc mắc đó đó, thì ông có cái kiến nghị gì, có cái giải pháp nào mà ông nhìn thấy có thể giúp giải quyết những cái vấn đề nan giải hiện nay không?
Cả một vấn đề lớn, rồi cả một cơ chế, một bộ máy, rồi phải cải cách gì đó cho phù hợp. Nói tới vấn đề đó thì đụng chạm nhạy cảm lắm chị ạ. Luật sư biết nhưng mà không có nói. Các cơ quan tiến hành của tụng muốn làm được công lý rõ ràng thì phải độc lập, anh không lo thuộc cho ai thì mới là có công lý được gì. Còn để là thuộc thì ông này chỉ đạo, ông kia chỉ đạo, cái người khác sẽ ấn định bản án chứ không phải là ông thẩm phán. Nó khổ ở Việt Nam như vậy.
Trong khi mà tòa xử thì phải chọn giải pháp an toàn, như lời ông chánh án tòa án Tuy Hòa Lương Quang nói, thì người luật sư thì cứ nói lẽ phải như vậy. Ông có sợ rủi ro cho bản thân không?
Luật sư nói ra sự thật vì công lý thì rất là nguy hiểm đó, nhưng mà mình không sợ, cả tính mạng cũng không sợ, bởi vì mình đã nói lên công lý cái sự thật để bảo vệ người dân thì điều đó rất là hạnh phúc cho luật sư tâm chính. Luật sư không sợ gì chị ạ.
Và ông trông mong gì ở phiên phúc thẩm của ông Ngô Thanh Kiều sắp tới đây, thưa ông ạ?
Tôi mong cho bản án phúc thẩm sẽ xử đúng luật pháp, không bỏ lọt tội phạm và xử lý nghiêm những người phạm tội để răn đe giáo dục cũng phòng ngừa tội phạm dùng lực hình trong thời gian đến.
Dạ, theo những gì diễn tiến mình thấy từ cái phiên sơ thẩm tới nay đó, thì ông thấy có những cái dấu hiệu nào cho thấy là những cái sự trông đợi của ông có tín hiệu khả quan?
Tới giờ đây thì tôi cũng chưa thấy gì khả quan, nhưng mà muốn cái vụ án được khả quan thì chắc là phải có sự vào cuộc của các cơ quan trung ương.
Trong trường hợp mà trong phiên phúc thẩm sắp tới, cái mong đợi của ông không đạt được, cái điều đó nó sẽ nói lên điều gì trong ánh mắt người luật sư và trong ánh mắt công luận theo quan điểm của ông?
Nếu mà cái điều mong muốn của tôi không đạt được thì tôi cũng hơi thất vọng, dư luận cũng hơi thất vọng. Người ta với luật pháp Việt Nam như một tấm lưới, mà tấm lưới này chỉ bắt được những con cá bé, còn những con cá lớn thì để xảy thì tôi cũng hơi buồn một tí thôi chị ạ.
Theo lời mô tả của ông chánh án đó là tử thi bị những cái vết đánh đập kinh hoàng. Không biết là cái mức độ kinh hoàng như thế nào, nhưng mà nghe qua cái lời mô tả của ông và cái bản án mà cái người gây ra như vậy đó, thì cũng đủ thấy cái mức độ chênh lệch nó quá lớn. Đó cũng là một cái điều rất đau lòng cho những người yêu chuộng công lý và những người bảo vệ luật pháp như luật sư đây. Thì ông nghĩ rằng là ông có thể làm gì để có thể đấu tranh, bảo vệ cái công lý, bảo vệ sự thật?
Làm rõ ra sự việc của một vụ án thì đòi hỏi rất nhiều cơ quan, chứ không phải nào một luật sư nhỏ bé, một cá nhân mà làm thì rất là khó. Nhưng mà với tư cách là luật sư thì luật sư sẽ nói lên những cái khúc mắc của vụ án đó.
Nạn nhân Ngô Thanh Kiều mất đi, để lại bố mẹ già, người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Đứa nhỏ nhất chưa một lần nhìn thấy mặt cha. Bà Ngô Thủy Tuyết, chị ruột nạn nhân nói, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nằm trong diện được cấp sổ hộ nghèo ở địa phương.
Các gia đình đó, ví dụ như gia đình của Nguyễn Văn Bảo Thành đó, là ta có điều kiện muốn đến hai luật sư, mỗi luật sư là 100 triệu. Trong khi em của tôi thì không có một hộp gạo mà đồ nấu cơm ăn. Và đi làm thuê, cả các công việc ai muốn được gì thì làm thuê được nói. Ông con thì nhỏ, ba mẹ thì già, còn phải đi làm mướn đồ nuôi cháu.
Gia đình ông Kiều cho biết họ sẽ kháng án tới cùng với khao khát tìm kiếm công lý không chỉ cho mình mà cho những người cô thế chịu áp bức bất công trong xã hội.
Không phải là tất cả các vụ là đều được đưa ra ánh sáng hết. Cũng chính vì cái chỗ đó mà gia đình của tôi là cố gắng để tìm ra công lý để cùng bị tất đáng dùng cái ngôn ở trong hàng ngũ công an mà dùng cái dương ngành của mình đỡ đánh đập công dân đến chết như vậy nữa. Cho nên là tôi cũng hy vọng một điều đó để cái này đừng có xảy ra những vụ việc như em thôi. Tôi hy vọng là cái vụ án này thì được xét xử công minh, trừng trị thích đáng những người mà gây ra tội ác này và lấy lại lòng tin của gia đình tôi và lấy lại lòng tin của toàn thể người dân sống trên đất nước Việt Nam, để cho người dân yên tâm hơn, tin tưởng vào pháp luật mà sống.
Luật sư Võ An Đôn khẳng định ông sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình ông Kiều theo đuổi vụ án tới cùng. Với 11 năm làm việc trong ngành luật pháp trong nước, luật sư Đôn hiện cũng là một cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước ở tỉnh Phú Yên, chuyên nhận bào chữa miễn phí cho dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ mang thai hay trẻ em dưới 18 tuổi. The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những hành động khiêu khích mới đây của Bắc Triều Tiên, còn được gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, có tác dụng như một sự nhắc nhở nữa về mối đe dọa do nước này đề ra do các chương trình hạt nhân, phi đạn đạn đạo và phổ biến vũ khí. Hôm 26 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã phóng hai phi đạn đạn đạo tầm trung, vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm các vụ phóng như vậy. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án những vụ phóng phi đạn hôm 28 tháng 3 của Bắc Triều Tiên là một vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đã đồng ý tham khảo về một đáp ứng thích đáng của Hội đồng. Hôm 30 tháng 3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã loan báo sẽ thực hiện thêm các vụ phóng nữa và có thể sẽ thực hiện một loại thí nghiệm hạt nhân mới. Hôm 31 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã bắn hàng trăm đạn pháo vượt qua cả lằn ranh giới hạn của Bắc Triều Tiên tại biển Hoàng Hải trong một cuộc tập trận bắn đạn thật. Gần 100 đạn pháo rơi xuống vùng biển của Nam Triều Tiên. Nam Triều Tiên đã đáp lại bằng cách bắn vào vùng biển của Bắc Triều Tiên. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf gọi vụ pháo kích của Bắc Triều Tiên là một quyết định cố ý leo thang căng thẳng thêm nữa. Bà nói rằng những vụ pháo kích khiêu khích này tiếp theo một số các vụ phóng phi đạn tầm ngắn và tầm trung, cũng như những đe dọa thực hiện một thí nghiệm hạt nhân và các tuyên bố khiêu khích khác mà ta đã thấy trong nhiều tuần lễ. Một lần nữa, Hoa Kỳ kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngưng và từ bỏ hành động đe dọa hòa bình và an ninh không cần thiết trong vùng, và nói rằng những loại khiêu khích như vậy chỉ củng cố quyết tâm của cộng đồng quốc tế và đào sâu thêm hố cô lập của Bình Nhưỡng. Bà Hoff nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đứng trước một chọn lựa. Họ có thể chọn hoặc leo thang thêm, hoặc tuân hành những nghĩa vụ quốc tế của họ và tái gia nhập cộng đồng quốc tế. Chẳng may, điều mà chúng ta thấy mới đây lại là chọn lựa thứ nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đang thực hiện chuyến du hành 10 ngày tới châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có chuyến viếng thăm Trung Quốc, đã nói trong một cuộc họp báo rằng ông sẽ nêu vấn đề Bắc Triều Tiên với người tương nhiệm phía Trung Quốc. Ông Hagel nói, Bắc Triều Tiên phải ngưng những hành động khiêu khích này. Hoa Kỳ đã minh định rất rõ ràng về vấn đề đó.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các lực lượng đặc biệt của Ukraine và các dân quân thân Nga đã chạm súng với nhau hôm nay tại thành phố Slovyansk ở miền đông Ukraine, và cả hai bên đều chịu thương vong. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói rằng một sĩ quan an ninh bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ đối đầu mới nhất sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng trước. Ít nhất một dân quân Nga thiệt mạng và 2 dân quân khác bị thương. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích tiếp tục trong ngày hôm nay Chủ nhật, trong lúc lo ngại ngày càng tăng rằng pin để thiết bị ghi dữ liệu phi hành phát ra tín hiệu có lẽ đã hết. Thủ tướng Australia tiếp tục đưa ra những thông báo thận trọng. Ông nhấn mạnh rằng có thể phải mất nhiều thời gian để xác định được vị trí của chiếc máy bay Boeing 777. Giới hữu trách cũng cảnh báo rằng các nhà điều tra sẽ mất phương tiện dò tìm chính khi pin để phát tín hiệu của hộp ghi dữ liệu phi hành hết. Pin của các thiết bị này được thiết kế có thể hoạt động được ít nhất 30 ngày và nhiều chuyên gia đoán là pin đã cạn. Căng thẳng tăng cao tại thủ đô Caracas của Venezuela hôm nay sau khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát 2 ngày trước vòng đàm phán kế tiếp nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị đã khiến mấy chục người thiệt mạng trong mấy tháng qua. Cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng chống lại người biểu tình hôm thứ Bảy, còn người biểu tình ném đá và hơi cay vào cảnh sát ở Caracas. Các giới chức Chile nói rằng một vụ cháy lớn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 500 nhà cửa bị thiêu rụi ở thành phố Cảng và Valparaíso. Nhân viên cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực dập tắt đám cháy trong lúc gió từ Thái Bình Dương tiếp sức cho ngọn lửa. Công tác cứu hỏa cũng bị trở ngại bởi địa hình của thành phố. Valparaíso có nhiều đồi núi cao bao quanh và đa số cư dân sống trên các đồi cao đó. Giới hữu trách bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh xảy ra sáng sớm Chủ nhật gần quần đảo Solomon ở Thái Bình Dương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói rằng trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra sáng sớm Chủ nhật cách đảo Kirikira của Solomon khoảng 100 km về hướng nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.